Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 34. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Soi Sáng và Năng Quyền, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Soi Sáng và Năng Quyền phần 4. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Tác giả Luca cũng ghi lại dữ kiện khi Chúa Giê-xu gặp hai môn đồ trên đường về làng Emmaus sau khi Chúa sống lại. Và chính Chúa đã dùng lời Kinh Thánh từ Môi-se đến các đấng tiên tri để giải bày cho hai môn đồ này những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Điều chúng ta để ý rằng họ có dữ kiện Kinh Thánh, họ được chính Chúa Giê-xu giải bày dữ kiện Kinh Thánh, nhưng cho đến khi Đức Thánh Linh mở mắt lòng họ ra thì họ mới có thể hiểu được ý nghĩa của lời Kinh Thánh. Nghĩa là họ hiểu dữ kiện và hiểu sự thật, nhưng trong đầu óc của riêng mình và khả năng của mình thì không thể nắm được ý nghĩa và tầm mức quan trọng của dữ kiện này cho chính mình và điều mình phải làm và đáp ứng với dữ kiện đó, với lẽ thật đó, cho đến khi Đức Thánh Linh mở mắt tấm lòng. Đoạn 24 câu 30: đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ, mắt họ bèn mở ra và nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng: khi nãy đi đường Ngài đã nói cùng chúng ta và các nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Lúc nãy đã nghe nói về Kinh Thánh, nhưng bây giờ mắt được mở ra và hiểu lời Kinh Thánh thì có một sự thay đổi lớn lao, đó là lòng trở nên nóng nảy vì cớ Chúa. Cho nên đây là lời cầu xin quan trọng mà sứ đồ Phaolô đang dâng trình lên cho Chúa, cho các tín hữu hội thánh Ê-phê-sô. Và đây cũng là lời cầu nguyện của con dân Chúa trong các thời đại, như trong Thi Thiên 119 câu 18: xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Cho nên qua lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, chúng ta đến một chân lý quan trọng chân lý về công việc của Đức Thánh Linh, ban cho chúng ta thần trí, thái độ, cách sống trong sự nhận biết Chúa. Và Đức Thánh Linh làm công việc này qua sự mặc khải ban cho của Chúa, tức là lời Kinh Thánh. Qua lời Kinh Thánh, Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta nhận biết Chúa, thấy được Chúa, hiểu biết ý muốn Chúa, thay đổi lòng của chúng ta để nóng cháy về mục đích của Ngài. Và rồi Đức Thánh Linh trong quyền năng của Chúa đem sự hiểu biết này, sự nhận biết Chúa này áp dụng vào trong đời sống của chúng ta, trong mỗi quyết định của chúng ta, trong mỗi ngày tháng chúng ta sống, và ban quyền năng để chúng ta có thể thực hiện, áp dụng nguyên tắc lẽ thật mà chúng ta đã được học hỏi từ lời Chúa. Cho nên lời cầu nguyện mà sứ đồ Phaolô dâng lên cho Chúa, cho các tín hữu tại Ê-phê-sô, ông cũng đã cầu nguyện cho các tín hữu tại hội thánh Philip và tại thành phố Colosse. Philip đoạn 1 câu 9 câu 10. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ. Colosse đoạn 1 câu 9 câu 10. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Như vậy một lần nữa chúng ta thấy nguyên tắc của sự cầu nguyện được thiết lập ở đây. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho tất cả các hội thánh, tất cả các tín đồ, với sự cầu nguyện xin Đức Thánh Linh làm công việc đời đời của Ngài, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra, dẫn con cái Chúa vào trong sự nhận biết Chúa, nhận biết ý Chúa qua lời Kinh Thánh đã được ban cho. Ông cầu nguyện về sự thông biết và sự suy hiểu được ban cho các thánh đồ để họ có thể nghiệm thử những sự tốt lành hơn, nghĩa là biết cách nào sống đẹp lòng Chúa hơn, cũng như cho tất cả được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Chúa với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, hầu cho có thể ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường và nảy ra đủ các việc lành. Và càng kinh nghiệm như vậy thì càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Như vậy, sau khi thiết lập căn bản về công việc của Đức Thánh Linh, soi sáng con dân Chúa để hiểu biết lời Chúa và áp dụng lời Chúa, thì bây giờ sứ đồ Phaolô tiếp tục dẫn chúng ta vào trong ba lẽ đạo rất lớn về những gì chúng ta có thể biết được và kinh nghiệm được qua sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Khi thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra được ban cho và con mắt trong tấm lòng của chúng ta được mở ra, thì có ba lẽ thật rất lớn được bày tỏ ra cho con cái Chúa. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết thứ nhất điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, thứ hai sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và thứ ba biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Như vậy có ba lẽ thật được ban cho để chúng ta đeo đuổi trong sự hiểu biết và áp dụng. Thứ nhất là sự kêu gọi của Chúa, đúng hơn là sự trông cậy trên sự kêu gọi của Chúa. Thứ hai là cơ nghiệp của Chúa hay là cơ nghiệp từ Chúa. Nói rõ hơn nữa là sự vinh hiển của cơ nghiệp từ Chúa. Và thứ ba là quyền năng Chúa, mà không phải chỉ là quyền năng mà thôi, nhưng là sự lớn lạ, cao trọng, vô hạn của quyền năng Chúa mà Ngài ban cho những kẻ có lòng tin. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt điều mà sứ đồ Phaolô cầu xin cho các tín hữu, đó là họ có thể đến một chỗ hiểu biết sâu đậm hơn, rõ ràng hơn về sự lớn lạ cao vời của chương trình Đức Chúa Trời, và về sự lớn lạ cao vời của vinh hiển Đức Chúa Trời, và về sự lớn lạ cao vời của quyền năng Đức Chúa Trời. Và rồi sau đó từ câu 20 tới câu số 23, ông tóm tắt rằng tất cả mọi sự lớn lạ cao vời của Đức Chúa Trời được gói trọn trong sự cao vời lớn lạ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và bây giờ chúng ta chú ý vào điểm đầu tiên, đó là sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Câu số 18. Lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Như vậy chúng ta thấy ở đây tiến trình kết quả của sự cầu nguyện. Sau khi được ban cho thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra, sau khi con mắt trong lòng được mở ra, thì sự nhận biết Chúa được bày tỏ đầu tiên hơn hết, đó là sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Điều đầu tiên mà các tín hữu cần đi sâu nhiệm với Chúa và áp dụng vào trong đời sống của mình, đó là sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Cho nên có hai phần trong khía cạnh này. Thứ nhất là sự kêu gọi của Chúa. Thứ hai là sự trông cậy trên sự kêu gọi này. Khi chúng ta nói về sự kêu gọi của Chúa, thì chúng ta trở về căn nguyên đầu tiên hơn hết của đời sống theo Chúa. Vì sự kêu gọi căn bản của ân điển Chúa là sự kêu gọi cứu rỗi, sự kêu gọi vào sự cứu chuộc bởi ân điển Chúa. Cho nên hiểu biết chỗ này là hiểu biết điều quan trọng. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời soi sáng lòng của các tín hữu để họ có thể nhận biết Chúa cách thâm sâu, cách mầu nhiệm về sự cứu rỗi trong ân điển mà Chúa đã ban cho, về lẽ đạo kêu gọi của Chúa trong ân điển, nghĩa là về lẽ đạo chọn lựa của Chúa để cứu người thuộc về Chúa trong ân điển, lẽ đạo về sự định trước của Chúa để thực nghiệm sự cứu rỗi trong ân điển, sự kêu gọi để trở thành con nuôi của Chúa và tiến trình dẫn dắt để có thể đến chỗ thực nghiệm sự cứu rỗi, sự tha thứ ban cho trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Nhưng không phải ngừng ở đó, nhưng tiếp tục đi vào trong sự sâu nhiệm của sự hiểu biết về cơ nghiệp Chúa ban cho, sự đóng ấn của Thánh Linh Chúa, sự gìn giữ bảo toàn của Chúa, để người tin Chúa đứng vững luôn trong đức tin cho đến cuối cùng, để Chúa đem tất cả những người Chúa cứu vào trong sự vinh hiển đời đời với Ngài. Đây là tiến trình mà sứ đồ Phaolô đã bày tỏ rất rõ ràng trong Roma đoạn 8 câu 28 tới câu 30. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Và đây là chỗ mà mỗi chúng ta đều phải ngừng lại để chú ý, ngừng lại cách hẳn hoi, định tâm để có thể đến chỗ hiểu biết rõ ràng. Vì rất thường xuyên khi chúng ta đến với lẽ đạo Chúa kêu gọi, Chúa chọn lựa, Chúa định trước, thì phần lớn con dân Chúa không đến với lẽ thật này trong thần trí của sự khôn sáng hay là thần trí của sự vâng phục về sự tỏ ra, về điều đã được mặc khải viết ra trong Kinh Thánh. Lẽ đạo về sự chọn lựa của Chúa thường xuyên không được đáp ứng với sự trân quý, ấp ủ, yêu thương, nhưng thường với nhiều thắc mắc, tranh cãi và ngay tới, chống đối. Dĩ nhiên trong sự học hỏi có chỗ để thắc mắc, để giải đáp những điều chưa hiểu rõ, chưa tận tường. Nhưng chúng ta phải để thì giờ để nghe điều Kinh Thánh phán dạy và đặt Kinh Thánh chỗ cương vị thẩm quyền bày tỏ về lẽ đạo rất lớn, đó là Đức Chúa Trời kêu gọi thẩm định để ban sự cứu rỗi. Nghĩa là sự cứu rỗi của mỗi chúng ta là kết quả của sự kêu gọi thẩm định của Đức Chúa Trời. Và sau khi chúng ta để Đức Thánh Linh mở con mắt của lòng chúng ta để có thể thấy được lẽ thật này và giúp chúng ta có thể hiểu hay là bắt đầu hiểu lẽ thật này và dẫn chúng ta đến chỗ tin lẽ thật này, rồi sau khi đã tin thì càng hiểu rõ hơn, sâu nhiệm hơn, đến chỗ trân quý, yêu mến, ấp ủ lẽ đạo này trong tấm lòng mình, trong thái độ mình, trong đáp ứng mình với Chúa, để dẫn tới một sự cảm nhận biết ơn sâu xa đối với ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho trong sự kêu gọi thánh của Chúa cứu rỗi chúng ta. Một người có thể bắt đầu con đường đức tin suy nghĩ rằng mình đã quyết định rất đúng khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu và chọn lựa để đi theo Ngài, và người đó thật sự đã làm như vậy, đã quyết định tin, đã quyết định đi theo. Nhưng sau khi đã theo Chúa rồi thì đọc và học lời Chúa và Đức Thánh Linh bắt đầu dẫn vào lẽ đạo đã được mặc khải trong Kinh Thánh và ban cho thần trí của sự khôn sáng cũng như thần trí của sự vâng phục, thì người đó bắt đầu thấy rằng quyết định của mình chỉ là đáp ứng với sự kêu gọi mà Chúa đã ban cho. Người đó bắt đầu thấy rằng quyết định ở trong lòng Đức Chúa Trời trước, vì Chúa đã quyết định để ban cho ân điển, và rồi trong ơn thần hữu của Ngài dẫn đưa mình đến chỗ có thể hiểu được ân điển đó, và rồi cũng trong ân điển của Chúa ban cho khuấy động trong tấm lòng đã chết một sự đáp ứng với lẽ thật và sử dụng quyền năng Đức Thánh Linh để ban cho ánh sáng cho con mắt trong lòng đã mù lòa, bây giờ có thể cảm nhận sự sáng của lẽ thật. Và như vậy, khi người tin Chúa càng suy nghĩ về tiến trình thế nào mình đã bước đến đức tin, thì càng thấy sự mầu nhiệm của sự kêu gọi thánh của Chúa. Chúa đã kêu gọi một người có tội như tôi, đã thẩm định sự kêu gọi đó từ trong quá khứ đời đời và thực hành sự kêu gọi đó mặc dầu tôi không đáp ứng, ngay cả bất kể sự không đáp ứng của tôi, và đã thẩm định sự chết của chiên con từ trước khi sáng thế để bảo toàn sự kêu gọi này và sẽ giữ tôi trung tín cho đến cuối cùng trong đức tin để có thể sống đời đời tận hưởng Chúa trên thiên đàng, và tất cả là vì vinh hiển của Chúa và danh Chúa. Thì kết quả là như thế nào khi người đó suy nghĩ tận tường lẽ đạo Chúa kêu gọi? Lẽ đạo này sẽ đem người đó khiêm nhường quỳ gối trước mặt Chúa, phủ phục trước ơn thương xót vì biết chính mình không hề xứng đáng và chính mình chẳng hề chọn lựa Chúa. Nhưng lẽ đạo này cũng sẽ làm người đó cất đầu ngẩng cao trong sự trông cậy, trong sự bình an, trong sự an ủi, trong sự vui mừng. Và càng suy gẫm càng đi sâu thì con mắt của tấm lòng càng được soi sáng và càng thông hiểu về sự kêu gọi thánh của Đức Chúa Trời. Sẽ không còn theo Chúa trên cảm xúc nữa, mặc dầu trên con đường theo Chúa có rất nhiều cảm xúc xoáy động. Sẽ không còn tin Chúa theo sự suy nghĩ của con người nữa, dầu trong đức tin đòi hỏi rất nhiều sự suy nghĩ. nhưng sẽ thay thế khuynh hướng theo Chúa bởi cảm xúc con người, và cũng sẽ bỏ đi khuynh hướng hiểu biết lẽ thật Chúa theo sự suy diễn lý luận bởi đầu óc rất giới hạn của mình, để nắm lấy chiều sâu và sự mầu nhiệm của lẽ thật Chúa. Bây giờ như có một ánh sáng mới tràn ngập tấm lòng, với chỗ đứng tuyệt đối của lời Chúa và lẽ thật Chúa, thẩm định cách suy nghĩ, thẩm định cách quyết định, thẩm định đường lối của mình. Và bây giờ, Đức Chúa Trời đứng chỗ phải đứng trong đời sống, đó là trung tâm của vũ trụ, trung tâm của sự suy nghĩ, trung tâm của giá trị. Và một kết quả mới trong đời sống, đó là bớt đi hay không còn hành động, suy nghĩ, quyết định, mâu thuẫn với lẽ thật, mâu thuẫn với ân điển, nhưng thích hợp với lẽ thật và thích hợp với ân điển cho sự vinh hiển của Đấng đã chọn, đã định, đã gọi, đã cứu và đã giữ gìn mình trong sự liên hệ với Chúa bây giờ và liên hệ với Chúa đời đời. Nhưng không phải chỉ vậy thôi, Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta rất nhiều điều sâu nhiệm hơn về sự kêu gọi thánh của Chúa mà không chỉ giới hạn trên sự cứu rỗi. Nghĩa là Chúa không phải chỉ gọi chúng ta chỉ để cứu chúng ta mà thôi. Câu hỏi rằng, Chúa gọi chúng ta để làm gì? Chúa gọi cứu chúng ta với mục đích chi? Bởi vì sự chọn lựa thẩm định của Chúa để cứu chúng ta không phải là không có mục đích, không phải là phản ứng nhất thời của Chúa khi nhìn xuống tình trạng đau thương khổ nạn của chúng ta và thấy tội nghiệp quá, đáng thương quá, cần giúp đỡ quá, cho nên Chúa chọn và cứu. Không đâu, ân điển không bao giờ là ân điển bốc đồng. Sự chọn lựa của ân điển Chúa không bao giờ là sự chọn lựa của phản ứng. Nhưng Đức Chúa Trời có một mục đích lớn khi Chúa gọi chúng ta, khi Chúa chọn để cứu chúng ta. Ngài có một đối tượng, Ngài có một dự định muốn thành đạt trong đời sống của mỗi người Ngài chọn, Ngài cứu. Và chúng ta có thể thiết lập một định đề như thế này. Đức Chúa Trời gọi chúng ta hướng về một đối tượng. Đức Chúa Trời gọi chúng ta cho một đối tượng. Và đây là ý nghĩa của lời mà sứ đồ Phaolô đã viết. Đó là con dân Chúa được soi sáng con mắt trong tấm lòng, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa là thế nào. Điều trông cậy về sự kêu gọi. Như vậy chúng ta phải nhìn và hiểu sự kêu gọi của Đức Chúa Trời xa hơn, lớn hơn là giới hạn của sự cứu rỗi. Mặc dầu rõ ràng sự cứu rỗi là một điều tuyệt diệu vô cùng, lớn lao vô cùng, vĩ đại vô cùng. Nhưng sự cứu rỗi là một nền tảng để gây dựng sự trông cậy bên trên. Nghĩa là sự kêu gọi thẩm định của Chúa, kết quả trong sự cứu rỗi. Và sự kêu gọi cứu rỗi, kết quả trong sự trông cậy. Sứ đồ Phaolô không muốn chúng ta tuột mất đi sự hiểu biết về âm hưởng và kết quả của sự cứu rỗi mà ông định nghĩa ở đây là sự trông cậy. Cho nên ông chồng chất ở đây hai sự kêu gọi cứu rỗi và sự kêu gọi trông cậy được xây dựng trên nền tảng của sự cứu rỗi. Phaolô nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiểu biết này khi ông nhắc lại ở trong đoạn 4 câu 4, chỉ có một thân thể, một thánh linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Anh em được gọi đến một sự trông cậy. Cho nên chúng ta cần ngừng lại, bước lui một bước để có cái nhìn tổng quát về lẽ đạo của sự kêu gọi. Người được cứu là người được Chúa kêu gọi trong sự thẩm định đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói một cách đơn giản, chúng ta được kêu gọi và được cứu. Nhưng không ngừng lại ở đó, chúng ta được kêu gọi và được cứu cho một đối tượng, vì một đối tượng. Và cho đối tượng này, vì đối tượng này, chúng ta trông đợi kinh nghiệm là kết quả ra từ sự kêu gọi của Chúa và sự cứu rỗi từ Chúa. Tiến trình đi đến kinh nghiệm sống này, kinh nghiệm kết quả của sự cứu rỗi, kinh nghiệm kết quả của sự chọn lựa Chúa, sứ đồ Phaolô gọi đó là sự trông cậy của sự kêu gọi. Nghĩa là sự chọn lựa của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa đem đến trong đời sống của chúng ta những khía cạnh của một sự thực hữu, những kết quả trong kinh nghiệm sống trên căn bản của sự cứu rỗi mà chúng ta đã nhận từ nơi Chúa. Kinh Thánh dạy dỗ rất xúc tích về nhiều khía cạnh khác nhau của sự trông cậy sống này mà chúng ta muốn liệt kê một cách tổng quát ở đây, để con mắt trong tấm lòng của chúng ta có thể thấy được, hầu xoáy chuyển cuộc đời của chúng ta để đeo đuổi trong kinh nghiệm. Như vậy, khi Chúa gọi chúng ta để cứu chúng ta, thì điều trông cậy về sự kêu gọi cứu rỗi này là gì? Thứ nhất, chúng ta được gọi vào sự thông công với Chúa. Được gọi vào sự thông công với Chúa. Đức Chúa Trời gọi chúng ta để thuộc về Chúa và bước vào trong sự thông công mật thiết với chính con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là không phải Chúa chỉ gọi để cứu chúng ta, để đem chúng ta về thiên đàng mà thôi. Nhưng Chúa gọi để cứu chúng ta, hầu cho với mục đích chúng ta bước vào với đối tượng, với tiến trình đeo đuổi là sự thông công với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Roma đoạn 1 câu 6, sứ đồ Phaolô viết, trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi để thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, được kêu gọi bởi Chúa để thuộc về Chúa. Corinto nhất đoạn 1 câu 9, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Chúa là thành tín và Chúa sẽ thực hiện công việc kêu gọi của Ngài. Và mục đích của sự kêu gọi đó là chúng ta được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta, đã cứu chúng ta để chúng ta bước vào một sự thỏa lòng sâu nhiệm, một kinh nghiệm ngời sáng yêu thương, một chỗ vững an chắc chắn, nối kết trực tiếp và sâu đậm với Chúa cứu thế Giê-xu, với một sự cảm nhận sâu xa mình thuộc về Chúa, mình là của Chúa, mình ở trong Chúa, mình liên hệ với Chúa. Không phải được cứu rồi ở cách xa xa, cách hâm hẩm, cách lạnh nhạt, cách xa lạ. Không phải là được cứu nhưng không biết gì về đấng cứu chuộc. Không phải là được gọi nhưng không quen thuộc với đấng đã gọi mình. Trái lại, Kinh Thánh dạy rằng, trên căn bản của sự cứu rỗi, có một kinh nghiệm, có một sự trông cậy, có một kết quả phải có mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong đời sống của tất cả những người được cứu. Đó là tất cả mỗi người đều được gần gũi với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chữ Kinh Thánh thường dùng là chữ koinonia hay là chữ thông công. Đó là chữ diễn đạt một sự hiểu biết, thông cảm, một sự trân quý, yêu thương gần gũi, một chỗ chia sẻ, đồng công, một nơi thỏa lòng, an ninh, bình tĩnh và một đối tượng suy tôn, thờ phượng và hầu việc. Và ở đây là một sự khác biệt rất lớn, không phải chỉ cứu ra khỏi lửa địa ngục và ban cho sự sống đời đời trên thiên đàng, nhưng cứu vào trong sự trông cậy của sự thông công với Chúa Giê-xu. Ngay bây giờ, trong hiện tại, trong kinh nghiệm của chính mình. Và thưa quý ông bà, anh chị em, ở nơi đây chúng ta phải ngừng lại và hiểu rằng có rất nhiều người trong chúng ta, hay phải nói rõ hơn, có quá nhiều người trong chúng ta trong hội thánh, kinh nghiệm tối thiểu về sự cứu rỗi, nhưng chưa bước vào sự trông cậy của sự kêu gọi cứu rỗi trong khía cạnh đầu tiên, đó là biết Chúa và thông công với Ngài. Nhưng nói như vậy là một giả định rằng có thể được cứu mà không có sự thông công với Chúa, nhưng ngay chỗ đó là sự mâu thuẫn trong định nghĩa, không thể có sự cứu rỗi mà không có sự thông công. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng sự kêu gọi cứu rỗi, kết quả trong sự trông cậy của sự kêu gọi đó, không thể cách lìa, không thể chia hai. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là nếu chúng ta không kinh nghiệm sự trông cậy của sự kêu gọi, thì chúng ta chưa chắc đã bước vào sự kêu gọi. Và khía cạnh đầu tiên của sự kêu gọi thánh, đó là sự thông công với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ tới khía cạnh thứ hai của điều trông cậy về sự kêu gọi, đó là chúng ta được kêu gọi vào sự nên thánh. Chúng ta được gọi, được cứu để bước vào sự nên thánh. Nghĩa là đơn giản, Đức Chúa Trời đã gọi để cứu chúng ta vì Chúa gọi chúng ta vào đời sống nên thánh. Sống đời sống nên thánh nghĩa là sống đời sống được biệt riêng ra khỏi sự đeo đuổi thế gian, tách rời ra khỏi sự tận hưởng thế gian, được thay đổi không theo giá trị của thế gian. Nghĩa là chúng ta được kêu gọi để sống đặc thù cho Chúa, sống cách biệt vì Chúa, sống khác biệt cho tin lành Chúa. Và sự tách biệt và khác biệt này được chứng minh và bày tỏ ra trong lối sống thánh khiết cho mục đích thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đây là kết quả rất căn bản của sự chọn lựa cứu rỗi của Chúa. Căn bản đến nỗi Kinh Thánh định nghĩa người được gọi được cứu là người nên thánh. Sứ đồ Phaolô khi ông viết thư cho tín hữu tại hội thánh Roma, thì trong đoạn 1 câu 7 ông nói rằng ông gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma được gọi làm thánh đồ. Những người được cứu ở trong liên hệ yêu thương với Chúa là những người được gọi để nên thánh, những người được gọi làm thánh đồ. Trong thư gửi cho các tín hữu tại thành phố Corinto, ông cũng nhắc lại điều này trong đoạn 1 câu 2. Phaolô gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ được gọi làm thánh đồ. Những người nên thánh được gọi là thánh đồ. Đây là định nghĩa của những người trong cộng đồng đức tin. Sự kêu gọi cứu rỗi không phải là một hợp đồng bảo hiểm thiêng liêng để chứng nhận rằng một người khi chết thì sẽ được lên thiên đàng, nhưng là một sự kêu gọi bước vào một đời sống với Chúa, trong Chúa, kinh nghiệm quyền năng thánh hóa của Chúa. Đây là mục đích của sự kêu gọi ân điển Chúa mà chúng ta đã học trong đoạn 1 câu 4 của sách Ê-phê-sô. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Sự chọn lựa cứu rỗi là sự chọn lựa để làm nên thánh. Và một lần nữa chúng ta phải nhận định rằng có rất nhiều người trong cộng đồng hội thánh, hay nói thẳng hơn, có quá nhiều người trong cộng đồng hội thánh định nghĩa sự kêu gọi cứu rỗi là tờ bảo hiểm để khi chết được lên thiên đàng. Ngoài ra không ảnh hưởng nhiều lắm trên đời sống thực tế hàng ngày, trên nhân sinh quan, trên mục đích đeo đuổi, trên giá trị cuộc đời. Và nếu đó là tổng kết của tất cả kinh nghiệm theo Chúa, thì sợ rằng cuối cùng tờ giấy bảo hiểm mà mình tưởng rằng mình đã có trong túi để khi chết lên tới thiên đàng, hóa ra chỉ là một tờ giấy lộn tưởng tượng mà thôi. Vì đây là điều trông cậy về sự kêu gọi cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh, đặng sống một đời sống đặc thù, phân biệt cho mục đích thánh của Chúa, với sự thay đổi rõ ràng trong bản tánh, trong sự cư xử, trong thái độ, trong giá trị, càng ngày càng giống Chúa Giêsu.
Ôi tình yêu Chúa Cha hằng ban cho tôi mỗi ngày, ôi tình yêu của Ngài êm đềm tựa sông Thái An tràn lai lắng trong tôi, hồn linh được vui thoát rồi. Tình yêu Chúa sâu rộng muôn đời giống như đại dương, tâm hồn tôi mong đợi như suối kia đã khô cạn. Êm đêm trong tay Ngài là bao mùa xuân tươi vui, tìm đâu thấy trên đời bình an và ơn phước này. Nguyện dâng hết cho Ngài mọi điều với luôn đời tôi. Bao vì tình tu kia từng đêm ngợi ca Chúa Trời, ôi giọt mưa mát lành đem lại màu xanh tốt tươi, cơn nắng đi về mùa lên từng bông lúa vàng. Tình yêu Chúa sâu rộng ban tặng có bao giờ vơi, bao ngày qua lỗi lầm quên hết ơn phước thiên thượng. Tha thứ cho rồi lòng ta từ nay tươi mới, tràn lai lắng trong tôi, hồn linh được vui thoát rồi. Tình yêu Chúa sâu rộng muôn đời giống như đại dương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ôi tình yêu của Ngài êm đềm tựa sông Thái An tràn lai lắng trong tôi, hồn linh được vui thoát rồi. Tình yêu Chúa sâu rộng muôn đời giống như đại